Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thọ thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thọ thâm vi diệu pháp.
Bán thiên và kiếp năng tam hộ.
Bán thiên và kiếp năng tam hộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục trong 48 lời giảng dạy của Đức Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, trong chánh văn chúng ta tụng đọc như ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng quốc trung thanh văn thiên nhân vô số thọ mạng diệu giai vô lượng giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh tất thành duyên giác ư bá thiên kiếp tất cộng chế đạo nhiều năng cái kỳ lượng số già bất thù tranh giác. Ở đây chúng ta thấy có hai nguyện là thọ mạng vô lượng nguyện và nguyện số 16 là thanh văn vô số nguyện. Đây thọ mạng vô lượng nguyện cũng là một cái đại nguyện quan trọng của Đức Phật A Di Đà. Trong 48 lời đại nguyện có 5 nguyện quan trọng nhất. Thứ nhất là quyết định thành vô thượng trên hàng thế gian nguyện. Nguyện thứ nhì là quang minh vô lượng nguyện. Nguyện thứ ba là thọ mạng vô lượng nguyện. Nguyện thứ tư là chư Phật xưng tán nguyện. Nguyện thứ năm là thập niệm vãng sanh nguyện. Đó là 5 đại nguyện ở trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. 5 đại nguyện tối quan trọng. Trong đây chúng ta thấy thọ mạng vô lượng rất là quan trọng. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói, thọ mạng của Sơn Hải Huệ Như Lai, thọ mạng chẳng hạn được vì thương xót chúng sanh. Bởi vậy cho nên trong hai nguyện đó, quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng là chỉ vì chúng sanh. Thật sự chúng ta hôm nay có một sự cảm giác rất cả độ. Một ngày một gia đình hai người đi trước sau cách vài tiếng đồng hồ, từ 12 giờ bây giờ là 5 giờ, trong đó cách 5 tiếng đồng hồ hai người thân này đau thân gì thọ mạng vô thường. Cho nên ở đây là một sự cảnh giác, cảnh tỉnh cho chúng ta không phải coi thường. Ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, thọ mạng của Đức Phật vô lượng. Thọ mạng của Đức Phật vô lượng, đó là tốt. Vì sao quý vị? Phật luôn luôn ở thế để thuyết pháp độ sanh. Vì cái duyên của chúng sanh tốt đẹp, Phật ở tại Tây Phương Cực Lạc mới có thể cứu trụ thế gian để mà thuyết pháp là kim hiện tại thuyết pháp. Còn ở cõi Ta Bà này là cái gì? Cõi Ta Bà này Phật không dám ở, ở chỉ có 80 năm là Phật không biết tới từ ở đâu như thế nào, ngài đó thì hiện như thế nào. Mà bây giờ chúng ta thấy ở các Ấn Độ ở trong đó 3000 năm trước Phật thị hiện ứng hiện tại thế gian thuyết pháp, trong đó ba căn hội 49 năm tiếp bác rồi ngày nhập niết bàn. Đó là thọ mạng của Phật. Còn thọ mạng của chúng sanh thì sao quý vị? Cũng không khác là trăm năm mà. Ở thời còn thời Phật, phúc báo còn nhiều, phước đức còn nhiều, cho nên thọ mạng của chúng sanh được trăm năm. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, cho nên các Phật đã 3.000 năm rồi, thọ mạng trung bình của chúng sanh 70 tuổi. Nhưng mà sao cái việc ở tại Nghĩa Trang thiếu gì người tâm sanh à? Cho nên đây chúng ta không thể coi thường được à. Đi bất cứ lúc nào, đây là cái chướng ngại ở cõi ta bà. Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta tu hành vượt không qua cái ải sanh tử. Và vượt không qua thì ta rớt trở lại cái việc cá hóa long, phải vượt qua trong đó, phải phóng qua ải thì mới thành đồng được. Còn không phóng qua ải thì lọt cõi xuống sông trở lại đồng được. Mà lại mang phương tích được kia, đúng không? Chứ không phải là nó lên lên nó đứng đứng đó rồi nó phóng cả nó đứng đó, mà nó phóng một cái không qua nổi, rớt xuống đập vào đá sưng trong đó, mình mẩy trong đó sức lát hết. Cho nên ở đây cái gì, cái thế giới ta bà nó khổ ở chỗ này. Phật nói sanh lão bệnh tử khổ, mà về Tây Phương Cực Lạc ở trong đó rõ ràng cho chúng ta thấy thọ mạng vô lượng. Ở quốc trung là trong nước đó, trung là trong, quốc là quốc gia đó. Ở Tây Phương Cực Lạc trong quốc gia đó, thanh văn thiên nhân cũng vô số, thọ mạng diệt gia vô lượng. Thọ mạng của tất cả họ cũng đều là vô lượng. Cho nên cái đức tánh ở Tây Phương Cực Lạc quan trọng là gì? Tối thắng nhất là gì? Là thọ mạng. Cho nên chúng ta tụng cái gì cái việc vô lượng thọ. Đây là trong đó thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh kiến tư hoặc vẫn còn, trần sa hoặc vẫn còn, vô minh hoặc vẫn còn, vậy mà có thể thoát khỏi sanh tử, không còn sanh tử nữa. Họ tu từ từ cũng được cái gì, họ tu tà tà cũng được, còn chúng ta tu tà tà không được rồi à. Không cảm giác trong đó, chúng ta được luân chuyển trong luân hồi như vậy. Nên quý vị thấy rõ ràng như vậy là, bởi vì ở trong đó là một cái thức tỉnh cho chúng ta. Nếu mà không nỗ lực chuyên nhất vì danh niệm Phật, chúng ta không thoát khỏi. Dù có làm công đức gì đi nữa, chỉ lấy được một chút phước đức mang theo, cộng thêm một chút nghiệp lực, khổ là. Bởi vì cho nên nó ở từ đây quý vị thấy nước đã ở từ Tây Phương Cực Lạc, thanh văn thiên nhân vô số. Họ không phải là thanh văn, không phải là thiên nhân, họ là đã là Bồ Tát rồi. Nhưng mà sao cái gì? Nhưng mà cái công phu của họ chỉ mới đạt được thiên nhân thôi, chỉ mới lên được cái thanh văn duy nhất thôi. Nhưng mà họ có thể đi khắp tất cả cõi Phật để giáo hóa. Trong kinh nó nói rõ ràng giáo hóa cho chúng sanh ở trong cái cõi Phật đó được thành Bồ Tát. Quý vị thấy không? Họ là thanh văn, là duyên giác, là thiên, là nhân, mà có thể đi tất cả quốc độ để giáo hóa, dạy dỗ cho chúng sanh thành chánh giác, thì đâu phải là thanh văn duyên giác nữa. Công lực đức của họ, công lực tu hành của họ ở trong đó chỉ đạt được cái thanh văn duyên giác và ở đó chỉ đạt được đến cái hàng á là thiên nhân hồn, người ở trong cõi thiên đình. Chỉ là ta người là gì? Giữ được ngũ giới, à là một người tốt, là người công phu, chỉ là người thôi, chứ chưa phải là Bồ Tát, chưa có thể xả thí tất cả tài sản, vợ con, tùy nào, thân tâm không xả bỏ được, chỉ có cái công phu là người thôi, là một người tốt, niệm Phật quảng sanh, cho nên xưng họ là nước ta ở trong đó thanh văn thiên nhân vô số. Mà sao không biết ở trong đó thọ mạng cũng là vô lượng. Còn ở thiên nhân ở đây như thế nào quý vị?
Người
thì thọ mạng 100 năm, trời thì vạn năm, à ở đó là
10 vạn năm,
trong đó vạn vạn năm cũng là số lượng. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, tất cả đều là thọ mạng vô lượng. Cho nên cái vấn đề này á, chúng ta phải bàn cho kỳ là phải vượt qua cái này. Sanh ai cũng sanh qua ra rồi, mới có hiện diện ở đây. Lão thì chúng ta cũng đang đi trên con đường lão, bệnh thì cũng đã trải qua rồi, bây giờ còn một loại nữa, nó cũng cần tới cái là tử. Thế nói chuyện đó là chúng ta không thể coi thường được, không thể giấu giếm được, không thể trong đó cho nó qua, mà phải đối diện với sự thật, đối diện với sự thật để giải quyết nó. Thế tự tại niệm Phật trong đó mới đạt được tự tại. Tự tại gì? Tự tại với thân thể chúng ta, tự tại với cái tâm này, tự tại với hoàn cảnh môi trường, tự tại với bệnh hoạn, tự tại với sanh tử. Ở đây chúng ta có một gọi là không già, không bệnh, và cuối cùng là không. Là tự mạnh. Vì đó là cái nguyên do để chúng ta thối thất công phu. Khi công phu nó đang tốt đẹp giữa chừng đứt nhanh thì chúng ta phải bỏ hết tất cả công phu. Bao nhiêu công phu nó đi vào trong tiềm thức của chúng ta, cho nên nó không tiếp tục được cái công phu đó. Còn ở tại Tây Phương thì thọ mạng nó vô được, cho nên nó vẫn tiếp tục tu hành. Hôm nay không tu thì ngày mai tu tiếp, vẫn còn nhớ, vẫn còn biết mình ở cùng với chư thượng thiện nhân, vẫn còn biết mình đang ở gần với Phật, vẫn còn có thể đi cúng dường chư Phật. Còn ở nơi đây mà mất một cái rồi Phật pháp không biết bao giờ gặp lại. Quý vị thấy những người tri thức, những người giàu có ở trên thế gian này, nó riêng con người có mấy người đạt được Phật pháp, có mấy người á trong đó nỗ lực tu hành, có bao nhiêu người thấu được Phật pháp quý vị? Chúng ta coi ra đây cũng là khá lắm. Cứ mỗi tháng đi về Phật thất để mà y vào kinh giáo, y vào trong đó những lời chỉ dạy mà hạ thủ công phu tu hành, còn vẫn rất nhiều người, nhiều vô cùng vẫn là nhẫn nhơ tâm sanh tử, vui vẻ chút trong phút chốc rồi lại bị sanh tử khổ hại nó cuốn. Vậy cho nên chúng ta vì sanh tử mà phát nguyện tu hành, vì để giải quyết cho rốt ráo cái gốc sanh tử mà ở chúng ta nguyện bản thân. Nguyện á, trung thành niệm Phật, ở trong đó làm thế nào để được vãng sanh. Vãng sanh là không còn sanh nữa. Không còn sanh thì lấy đâu có tử. Cho nên ở đây chúng ta hãy trực diện với nó. Ở nơi đây cái quan trọng hơn, sanh tử không phải là chuyện lớn nữa, mà chuyện lớn nào nhất là tử sanh. Sanh ai cũng sanh ra rồi, tử nó tới một cái là thôi hết rồi, kia không còn gì nữa. Nhưng mà ta tử rồi sanh về đâu mới là quan trọng. Cho nên chúng ta đặt ra ngay trước mắt chúng ta giải quyết, chúng ta thở ra không thở vào, đi về đâu, đó là điều quan trọng. Cho nên đặt ở đây là tử sanh quan trọng. Mở hay nói một danh từ đó là vãng sanh, không sanh được. Sanh diệt, diệt ra sanh, tất cả trong đó đều bỏ nó, chất trì một câu danh hiệu. Trong đó câu danh hiệu đó là gì quý vị? Là vô lượng họ. Ai ghi đạo vào tên gì? Là vô lượng quan. Cho nên chúng ta chất trì giữ chặt trong đó vô lượng quan và vô lượng thọ thì không còn sanh tử. Cho nên ở đây không còn á chuyện thường nữa cái gì. Ở đây là cảnh giác cho chúng ta, để chúng ta thấy nơi đó, làm ở trong đó, nỗ lực trong đó, chất trì danh hiệu, giữ chặt nó, trì mãi nó, ở trong nó từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đừng bỏ rơi cả. Tới một cách phủ phàng quý vị, mới đó vui vui cười cười, mới đó đùa đùa giỡn giỡn, mới đó nói năng na trong đó, rồi sau đó trong thuốc chất đi không biết đi đâu cả. Một thời gian có gì thấy, nhìn lại trong đó, gặp gỡ nhau mới được 2 năm, mới được 3 năm gặp gỡ biết nhau, rồi ở cùng nhau tu hành cùng nhau á, ở đây để mà tham dự Phật tất, để làm công đức công quả, rồi ở trong đó tự nhiên cho nó đi không nói một lời nào trước đi. Nó trở lại á, mạnh mẽ, trở lại khỏe mạnh, vui vẻ, giống như cái đèn nó sắp tắt rồi, nó phục lên rồi tắt, nó sắp vào không gian. Đây là cái điều này cảnh giác cho chúng ta. Bởi vậy cho nên phải nỗ lực cái gì, hãy buông xả, từng bước ráng buông xả, hãy quay về với vô lượng thọ. Đây là trong đó vì phát nguyện ở trong đó giải quyết vấn đề sanh tử mà chúng ta phát nguyện tu hành. Giải quyết gì được gì? Đi một cái là còn phải giải quyết gì? Còn cho chúng ta thời gian nấn ná thôi. Nhiều chuyện vẫn còn phải làm, nhiều chuyện vẫn tính chưa xong, con này việc nhỏ vẫn chưa hoàn tất. Nhưng mà sao? Nó không cho chúng ta đổi giá, không cho chúng ta trả giá, không cho chúng ta này kèo này đi là đi là. Cho nên chúng ta hãy giác ngộ lời Phật nói. Giác ngộ gì? Ấn Quang Đại Sư ở trong đó Ngài nói, hãy khắc điện tử trên ra. Trong niệm Phật đường của Ngài, trong ấp của Ngài, ở trong đó một hình tượng Đức Phật A Di Đà, một quyển kinh A Di Đà, và trên tường một chữ tử to lớn luôn luôn nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Còn chúng ta thì coi thường cái gì? Ngài thì giải quyết được mà vẫn còn sợ, còn chúng ta giải quyết chưa xong mà vẫn đào tạo. Đây thì quý vị thấy nhắm mắt rồi đi đâu? Thấy được phương tiện. Chúng ta thấy được phương tiện rồi là chúng ta hiểu được đó, phương pháp rồi là bây giờ chỉ cần làm sao á, là nỗ lực buông xả tất cả để chấp trì gia đình, không còn lưỡng lự, không còn tính toán, không còn so đo, không còn tự mãn, không còn e thẹn người kia. Cái vấn đề về vấn đề tối quan trọng, lo gì mà mắc cỡ, sợ gì mà thẹn cuồng, tôi quá không dám, chuyện này quan trọng cái gì vậy? Không ai giải quyết được cả, mà chúng ta phải tự mình giải quyết cả. Cho nên ai cười kệ họ, ai ấy chế giễu kệ họ, chúng ta vẫn ở trong đó quyết chí từ danh hiệu Phật là. Thì cái việc ấy, cho nên đó chúng ta thấy trước mặt ở cõi ta bà và Tây Phương Cực Lạc, cái tánh đức quan trọng của Tây Phương Cực Lạc là chúng sanh vô biên trong đó đều được vô lượng thọ. Những loài súc sanh sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng đạt được thọ mạng vô lượng. Thọ mạng vô lượng đó nó làm sao cái gì? Nó có đức Phật cũng là thọ mạng vô lượng, chúng sanh cũng là thọ mạng vô lượng. Cho nên hai bên luôn luôn gần gũi nhau để học hỏi, để tiến với nhau. Còn ở nơi đây quý vị thấy thọ mạng mà dài lâu đó là kẹt, vì Phật không có, pháp không còn, tà ti tà ti, thọ mạng dài lâu thì nghiệp càng chồng càng chết, càng nhiều nghiệp càng tạo nghiệp nhiều. Còn ở Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ thì ở trong đó Phật luôn luôn hiển hiện, Phật có thọ mạng cũng vô lượng, chúng ta thọ mạng cũng vô lượng, cho hai bên đó hợp nhau, luôn luôn á nương tựa lẫn nhau để mà dạy dỗ, để mà nhận á dạy dỗ, để mà giáo hóa, để mà nhận giáo hóa, hai bên trong đó từng đã tiến lên chứ. Nên là ở đây chúng ta thấy rõ ràng đức Phật thọ mạng vô lượng, mà vô lượng vô số chúng sanh ở trong đó thọ mạng cũng là vô lượng. Cho nên nó càng sống lâu thì càng có công đức, càng có trí tuệ, càng có phước đức, vì chúng ta luôn luôn gần kề với Phật, không những với Phật A Di Đà mà chư Phật mười phương. Muốn thì sao cái gì? Ngày ngày đem đẩy đường hoa cúng dường chư Phật. Cho nên càng có thọ mạng thì công đức phước báo càng tăng. Mở khi chúng ta đạt được cái thọ mạng rồi, chúng ta có thọ mạng á vô lượng gì? Đó là vô lượng trong khổ lượng, là vẫn còn số lượng. Nhưng khoảng mấy kiếp tu hành thì từ có hạn lượng, chúng ta sẽ nhập vào bất sanh bất diệt, vô lượng vô số, không còn số lượng, trở về cái tự tánh pháp thân giải thoát và bát nhã, ở trong đó vĩnh viễn xa lìa khổ hải, vĩnh viễn xa lìa thọ mạng, vĩnh viễn xa lìa sanh tử. Đây quý vị thấy con đường trước mặt thanh thản, con đường trước mặt mở rộng là còn chần chờ gì nữa mà không lão bước đi nhanh đi chứ. Cho nên nó khuyên mọi người ở trong cái hành nghiệp của mình, ở trong đó là sao? Thân ở ta bà, tâm ở tịnh độ. Đó, trong đó sinh hoạt ở tại ta bà, nhưng mà tư tưởng và tâm địa chúng ta ở tại Tây Phương. Chúng ta phải hướng tâm của mình về cõi vô tận, về cái cõi không còn sanh diệt nữa, không có bao giờ để tâm của mình vướng bận vào cái thế giới này. Đây chỉ là thân ở tại ta bà, nhưng mà tâm chúng ta ở Tây Phương rồi. Cho nên ai làm gì thì kẹo, nó khó. Không có gì, không có liên quan gì đến chúng ta. Bàn lòng cũng đối với việc tài sản nó là tài sản của thế gian, của ta bà. Ai muốn ai dành ta không coi như là hư đâu. Cho nên ta dục ta bỏ, ta dìm xuống sông. Chúng sanh thấy thì tiếc, chúng thấy thì thèm, ta coi như là không có. Cho nên ở đây ta trong đó đem tất cả gia tài chúng sanh quý chuộng đó, ta đem dìm xuống sông Trường Giang. Còn chúng ta mà mất một chút thì lo, mà thất bại một chút thì buồn, mà không đạt được thì sầu, thì khổ. Chúng ta luôn luôn luyến tiếc nó. Mà Tây Phương Cực Lạc thì hờ hững, có cũng được, không cũng sao, miễn sao cho nó qua ngày, đợi ngày sanh tử. Sao mà chịu chấp nhận vô cái số mạng của mình kia, để sao không nó buông xả nghiệp chướng sanh tử, để mà trong đó vẫn tâm tâm hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Đây cảnh tỉnh như vậy, hãy bắt chước như gia đình của bà là của mình. Không có lo cái gì, vì nó là sanh tử, nó là mọi việc mà trước sau gì nó cũng đi thôi. Là bây giờ chúng ta làm sao nó đi về được Tây Phương? Phật đưa chúng ta một câu A Di Đà Phật, giữ nó mãi mãi trong đó, luôn luôn không rời. Hãy phát tâm dũng mãnh giống như ở đây đã, ta bà như là hồng phẩm, mau mau đi ra. Ở ta bà là hố tiêu, ô uế trong đó là có gì mà lo, có gì mà buồn. Hãy vững mạnh trong ức, nắm chặt lấy câu A Di Đà Phật để đưa chúng ta về miền Cực Lạc, về miền an vui. Thù thắng nói không hết chứ gì à. Sáng này chúng ta nói đến Hoa Sen, đó là những người ở Tây Phương Cực Lạc có được cái những cái hoa sen như vậy, là thanh tịnh tinh khiết, quang minh chói lòa, luôn luôn á hoan hỷ vui vẻ. Còn thế giới này bụi trần khổ hải đầy dọa, chúng ta ham cái gì ở đây chứ gì à? Cho nên chỉ tùy duyên, tùy duyên á qua ngày nữa, để mình chuẩn bị về Tây Phương thì không có lo gì nữa. Chuẩn bị lên đường là trước sau gì cũng lên đường, mình kiếm con đường tốt đẹp nhất để mình. Đây đưa chúng ta so sánh rõ ràng, thấy rõ cái gì. Sanh đi tử biệt là thế gian là cái chịu, về được Tây Phương là vĩnh viễn đoàn tụ, vĩnh viễn sum họp. Ở trong đó không còn bị khoảng cách thời gian không gian, không mình là bị những cái nạn của thiên thời, nạn của chiến tranh nhân hòa xa cách chúng ta. Thôi thì mau tất bước đi nào, hãy cùng nhau lại nắm tay làm liên hệ với nhau, rồi cùng nhau trong đó chuyên nhất hướng về Tây Phương, giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Vì sao? Chúng ta sẽ mãi mãi là người thân với nhau, mãi mãi là liên hệ với nhau, mãi mãi sẽ cùng nhau chung bước trên con bước đường giải thoát của mình. Còn ở nơi đây sanh ly tử biệt, oán tàn hội khổ, trong trong đó sẽ chia lìa thân, chia lìa khổ, tất cả trong đó khổ hải vô cùng. Nên cảnh giác cái gì, cảnh tỉnh là quán chiếu này. Con đường đó, việc làm của chúng ta ở nơi đây là gì, thấy được như vậy, quán chiếu lại và chuẩn hành trong đó, mình nhất định là cái vượt thắng qua khổ hại, vượt thắng qua sanh tử, để có thể quay trở về độ lấy những người thân, những người bạn. Còn chúng ta bồn chồn mất bình tĩnh, ở trong đó vẫn là náo náo sự vô thường, không có được ích lợi gì cái gì. Cho nên là lúc nãy tôi nói chỉ một vài người đi ra cần tiếp đi hội. Tại sao? Quý vị, ở nhà vương đó, cái phòng ICU nó cho ai vô rồi? Cho chỉ vài người thôi à, chứ không phải phòng bệnh cái gì. Rồi ở trong đó nếu mà có được cái năng lượng nó, nó cho là 2 tiếng đồng hồ, không có thì phải ra khỏi để cho bệnh nhân mới rồi. Đó là phòng cấp cứu mà, chứ đâu phải phòng bệnh đâu. Nên là chúng ta cho nó hay nhất cái trong đó là an tịnh lạc, bình tĩnh lạc, để mà niệm Phật hồi hướng, để mà bạc trừ nghiệp chướng, để mà bạc trừ tà ma hoang gia tái trụ. Họ hộ với công đức, hộ ở trong đó là cái phước đức, nhiều cái định lực để mà chuyển đổi bớt cái nghiệp lực. Thì đó là một sự đó, ở trong đó cứu giúp, giúp đỡ tốt sẵn nhất là. Còn nếu không chỉ là sao cái việc cũng là sanh đi tử biệt, thấy đó náo náo ồn ồn rồi á, tỏ ra bi ai khổ hại trong đó, không biết được gì cả. Cho nên nó cần phải tỉnh lại và chúng ta chuyên tâm niệm Phật. Chúng ta đưa ra đây để giác ngộ. Chúng ta có giác ngộ, có tỉnh thì có công đức, có công đức thì mới có hồi hướng được. Không công đức lấy gì hồi hướng kia? Lấy tiền của có thế gian hồi hướng không ai làm được. Cho nên ở đây đại chúng hãy nên là bình tâm tình yêu, hướng về ở trong đó. Chúng ta biến những cái rủi ro này thành công đức, chuyển biến được. Chúng ta có giác ngộ, chúng ta có định lại, chúng ta có chuyên nhất. Chúng ta đó nếu mà thành công thì đó là thiện tri thức, mà thiện tri thức thì tự nhiên có công đức. Thiện tri thức đã giác ngộ cho chúng ta, đã cảnh tỉnh cho chúng ta, đã thức tỉnh cho chúng ta, để làm chúng ta có thể nỗ lực, làm chúng ta có thể tinh tấn, làm chúng ta có dũng mạnh. Đó là tăng thượng duyên, cho nên công đức tự nhiên có. Còn náo náo trong đó, ào ào trong đó, không có được gì cả. Chỉ được một chút phúc báo, chỉ được một chút luyến tiếc, chỉ được một chút bi thảm. Cho nên đại chúng hãy nên làm cho đúng ý theo kinh giáo mà làm. Chúng ta nương theo đó tâm tình thì chuyển biến tất cả. Đó nên nó trong đó điều chúng ta cần biết mọi người giác ngộ cái gì. Giống như Bà La Môn Tự, vì mẹ đọa xuống địa ngục mà mới dám niệm Phật là. Còn nếu mẹ không xuống địa ngục, dám đâu cô dám niệm Phật. Cho nên điều Phật không có dễ cái gì. Không dễ là chúng ta biết niệm Phật, chúng ta chịu niệm Phật quá hay rồi chứ. Còn nhiều người trong đó có học thức, có hiểu biết, thấu đáo mà niệm Phật không được. Cho nên ở đây chúng ta cảnh tỉnh lại, ở trong đó hãy nỗ lực, mình đã làm được bây giờ hãy ráng cố gắng mà làm, cố gắng mà niệm, để khi cái duyên nó chuyển biến rồi nó trở ngại chứa ngại, chúng ta lại làm không được, niệm không được. Thiếu gì người chứ. Cho nên ở đây hãy cảnh tỉnh, lấy cái đó làm tăng thượng duyên để mà muốn tiến lên. Thì tự nhiên trong đó chúng ta đã nói tâm của chúng ta bao hàm tất cả. Để tâm ở đây đâu, tâm chúng ta mắt để đâu, tai nghe gì, mũi ngửi gì, miệng nếm gì, thì đó là tâm chúng ta hiện hiện. Thì đó một cái đối tượng đó chúng ta để trong tâm và lấy cô A Di Đà Phật niệm nó thì nó chuyển đổi thôi. Chuyển ở trong đó bao nhiêu nghiệp chướng thành công đức, chuyển nó bao nhiêu si mê thành trí tuệ, chuyển trong nó đối tượng cho nó khổ hải thành năng vui vẻ thành tâm. Cho nên hãy để trong đó cái cảnh giới xấu đó để tâm và để trong nó, trong đó tâm việc lấy tâm mình để Phật A Di Đà tâm đó chuyển biến. Cho nên tất cả những đối tượng gì đến vào tâm chúng ta là tức chuyển biến xấu thành tốt, khổ thành vui, tử thành nó vĩnh viễn thọ mạng, chúng ta để đó như vậy nó sẽ thành công và tự nhiên nó chuyển biến, tất cả những đối tượng đó đều chuyển biến tốt đẹp và tự nhiên họ sẽ có được điều gì, họ sẽ thăng tiến lên. Vì sao? Vì ở đó là cái y báo của chúng ta. Chúng ta lấy chánh báo này thanh tịnh để niệm nó thì y báo hoàn toàn biến đổi. Những cái đối tượng trong tâm chúng ta thì có ở trong tâm, sự việc gì xảy ra ở trong tâm đó là tâm chúng ta, y báo chúng ta lấy đức Phật A Di Đà chuyển biến nó thì tất cả những chuyện thành tốt đẹp. Cho nên nó đại chúng phát tâm dũng mãnh trong đó mà chuyên nhất chuyên trí niệm Phật, do đó là một cái tăng á, tăng cũng duyên lành. Khi có việc đó chúng ta mới biết niệm, còn không việc thì cứ niệm tà tà. Bây giờ có việc gì vậy? Chuyên nhất tự nhiên nó vô cái vượt qua hết tất cả hoàn cảnh, vượt qua hết tất cả khó khăn, vượt qua hết tất cả cái khổ cực của thân này, nó vượt qua hết tất cả vì có được tăng thường duyên rồi. Cái biến những cái sầu khổ, những cái bi ai đó thành dũng tự để mà được thì chúng ta chuyển mà còn lần đó là cố gắng tiếp tục trong những ngày đã Phật thất này, ngày mai và ngày mốt rồi hãy hạ thủ pháp thân. Tối nay chú đệ về trong đó an định lại và niệm câu A Di Đà Phật, niệm qua đó trong đó cố gắng buông xả tất cả, hãy cố gắng tập trung tinh thần ở trong đó, đừng có để những cái bi ai, những sầu khổ nó xen lẫn vào, mà hãy mình đó hãy chuyên nhất niệm thì tự nhiên không có. Còn chúng ta để sầu khổ nhớ nhung nó len lỏi vào, bi ai cảm xúc nó đi vào trong tâm chúng ta thì nó làm xen tạp và không có công phu, mất đi công phu. Mất công phu thì không có công đức, không có định lực, không có cái gì cả. Nên lời nói chúng ta phải lấy cái tăng thường duyên đó, lấy những cái khó, cái chướng ngại đó biến thành tăng thường duyên để mà nhìn lại. Cái hoàn cảnh như vậy quý vị hãy tránh nó, và chúng ta trong đó cảnh giác tự mình ra khỏi cái gì, ra khỏi sanh tử này. Trước mắt có như vậy, thanh tử nó tới lúc nào không hay là không phải cuộc sống này chúng ta còn 10 năm nữa đâu, không phải đời sống này còn 1 năm nữa đâu, không phải mạng sống chúng ta còn vài ngày nữa đâu. Phật nói một chưa giác ngộ đến hồi người nói mạng sống này trong hơi thở ra và trong hơi thở vào, Phật nói cảm giác ngộ vậy. Đây là vô thường nội kiến. Cho nên chúng ta niệm Phật được là do Đức Phật gia trì, niệm Phật được còn sinh mạng ở đây là trong đó Phật có gia trì để chúng ta có được thời gian, có được phương tiện, có được năng lực để niệm. Nếu mà không niệm được rồi Phật không gia trì đi lúc nào không hay là gì cả. Cho nên nó trong đó, trong đó thơ nhắc nhở người niệm Phật nói rõ ràng chúng ta có niệm Phật được là do Phật A Di Đà gia trì công lực. Còn nếu không thì không niệm được đâu. Hay nói hơn, hay nói một cách khác, quý vị có nhiều người đã không còn ở thế gian nữa. bảo đảm với chúng ta. Cho nên còn ở thế gian này là do Phật gia trì. Những người bệnh hoạn, những người già ốm ở trong đó còn ở tại đây là Phật không ít thì nhiều gia trì cả. Vì chúng ta biết niệm Phật, chịu niệm Phật, cho nên Phật giúp một cái năng lực gì hầu có thể có năng lực vượt qua, âm thầm hiển hiện đều cứu giúp chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có phụ ân, đừng có có bỏ cái ân đó, mà hãy cố gắng, hãy hợp tác với Ngài để Ngài có thể cứu độ chúng ta. Nên á, đây á, hôm nay á, cái bài pháp hôm nay thật là nó là cảm xúc để cho chúng ta thấy được sự thật của nó, cảnh giác cảnh cáo chúng ta, người thấy người và hướng về mình để cố gắng giải quyết. Người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ gì cũng phải qua, nó không đợi. Cho nên chúng ta cảnh giác cao độ để mà có thể hạ cuộc công phu. Trong một năm mới, chúng ta cố gắng tiến một bước được, để làm sao có công phu chúng ta tiến vững chắc, niệm Phật được chắc lực đó, trong đó tâm được thanh tịnh, trong đó cuộc sống trong đó được sáng suốt trí tuệ, chúng ta sống trong quang minh của Phật, trong thọ mạng của Phật, còn gì mà sợ sanh tử. Ở đây chúng ta tạm dừng ở đây. Trong đây có vài câu hỏi thì chúng ta trả lời, và sau đó quý vị yên tĩnh và trở về cố gắng niệm Phật. Yeah. Thưa Thầy, công đức và phước đức có giống nhau không Thầy? Nếu khác nhau thì làm gì mình sẽ được công đức, và làm những gì sẽ được phước đức? Để được vãng sanh thì người Phật tử cần có nhiều công đức hay là phước đức? Cảm ơn Thầy. Ở đây quý vị ạ, Ngài Lục Tổ Ngài đang nói thử sự phước đức không cứu được. Thử sự là việc sanh tử. Việc sanh tử là cái việc này, là cái việc sanh tử, là cái việc chết sống đó, phước đức cứu không được, mà công đức mới cứu được. Mà công đức là gì cái gì ạ? Và phước đức là gì? Cái rõ ràng minh bạch là Lương á, Võ Đế, ông vua Lương Võ Đế, ở trong đó cất hàng trăm tượng niệm, cúng dường cho hàng vạn tăng ni, giúp đỡ cho họ để họ xuất gia, gặp Bồ Đề Đạt Ma hỏi: chẳng vậy có công đức lớn hay nhỏ? Thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời thẳng tiền: không công đức. Vì sao cái việc làm với cái tâm có nhân, có ngã, có mình, có người, có trọng, có thầm, chẳng vậy làm như vậy có công đức hay không? Có cảm trong đó, tự cao ngã mạn trong đó, cho nên không công đức thiết. Còn chúng sanh trong đó, nếu mà cúng dường ở trong đó cung kính, không có phân biệt mình người, làm ở trong đó công quả, không có nề hà, là trong đó là công đức, từ phước đức biến thành công đức. Còn chúng ta khởi lên cái tâm của mình là không có phước đức, cho nên việc này sanh tử này phước đức cũng không nổi, cái gì tiền cũng không nổi, giàu có cũng không nổi, mà sang trọng cũng không nổi, mà phải có công đức, phải có định, có hồi mới cứu nổi. Công đức của chúng ta là gì cái gì? Trì danh tức là công, vãng sanh Tây Phương Bất Cấu Thành Phật tức là đức, công đức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải niệm Phật, làm cái gì cũng niệm Phật. Niệm Phật ở trong đó để mình hướng tất cả phước đức, hướng tất cả công đức đi về Tây Phương của mình. Niệm Phật tức là công đà, để công phu niệm Phật, để đạt được cái đức gì cái gì, để đạt được cái đức vãng sanh. Cho nên đó là công đức của chúng ta, hãy ra trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta chạy đi vào phước đức, chạy đi nào vào việc thiện, thì trong đó vẫn chưa phải là phước đức, mà chỉ là phúc báo thế gian thôi. Để rõ ràng như vậy, những điều này chúng ta cũng nhắc nhở lại. Cho nên chúng ta sẽ nhắc thường thường nhắc nhở lại để quý vị biết thế nào là phước đức, thế nào là công đức. Phước đức có cần thiết không? Cần thiết. Công đức có cần không? Cần thiết. Phước đức và công đức hai cái đều cần. Cho nên nó không thể nào bỏ. Mới học đạo thì phải tu phúc. Tu phúc được cho nó tốt đẹp rồi thì tu huệ. Phước huệ xong tu. Huệ lên được rồi thì tự nhiên có phước đức. Phước đức chưa hẳn có công đức, nhưng mà công đức nhất định có phước đức. Cho nên cái công đức nó bao hàm có phước đức trong đó rồi kia. Nhưng mà mới đầu thì mà chưa được, chưa có công đức thì chưa có phước đức, thì mình phải làm những cái việc phước đức để mà nó có thể niệm Phật được. Niệm Phật được rồi thì tự nhiên phước đức chạy được. Niệm một câu Phật phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên là ở đây chúng ta đã biết niệm Phật. Niệm Phật được rồi cái gì? Niệm Phật duy nhất, niệm Phật thanh tịnh, phước đức có rồi cả. Còn những người ấy chưa niệm Phật được cái gì? Vẫn còn lẫn quẩn, vẫn còn lẫn quanh, đó họ chưa vô nổi. Cho nên những người ấy niệm Phật được cái gì quý giá vô cùng, đừng có coi thường. Chứ vì coi coi mấy ai niệm Phật được, những việc em có dễ nhau gì là? Giờ chúng ta niệm Phật được mới là hay hơn. Chúng ta dễ nhau gì không được niệm Phật? Nói thì nói gì cái niệm Phật trong nửa tiếng rồi con đi ra. Nói thì nói thì niệm Phật trong 15 phút rồi đi ra, không vô nổi đâu cả. Những việc đó cứ cứ quan sát đi, coi tôi nói đúng hay không. Nhiều giờ chuyên niệm Phật trong đó mất cả tư nghiệp. Cho nên phước đức cộng đức đều có được. Cái chuyện con mình niệm được bao lâu? Mình niệm được bao lâu à? Mà nó có người một chướng ngại niệm Phật thì sợ quê. Sợ bị quê, sợ bị cười. Thế nó không giấu niệm được à? Chứ vì kỳ rồi nó lên dự ở Pháp hội ở Lạc Di Đà, mấy vị công đức có ai xuống như? Có mấy người xuống niệm là cứ nhìn lại coi mối toàn là xe ta thôi à. Còn mấy người là lạ đâu có ai xuống niệm. Cho nên cái việc tự mà quan sát, tự mà nhìn sẽ thấy là để tất cả chúng ta chỉ nhắc nhở là thôi. Thì cho nên đó người niệm Phật được bất cả tự nhiên được chư Phật gia trì là chứ không tin là lên nó làm đó, đó là lên làm là nơi nó niệm Phật trong một ngày 10 tiếng đó việc đúng không? Cho nên chúng ta hãy cố gắng là niệm được thì đó là phước đức, là công đức có, không cần làm gì nữa. Thưa thầy, ăn hộp bình đậu là có sát sanh không thầy? Ăn hộp bình đậu trong đó bị cái gì, bị trong đó cái địa ngục gì cái gì? Ở trong đó cái địa ngục á mà tôi thấy á là phá thai đó ha, là bị kim châm từ trên trời phóng xuống. Kim châm nó phóng đầy trời giống như mưa vậy đó, như mũi kim nó bị phóng xuống. Thì ăn hộp thịt lộn cũng như là phá thai là cũng bị cái địa ngục đó. Vì trong cái trứng của nó mà, cái gì của trứng trong bụng hay trứng trong trứng mà, thì nó cũng được để cho lò nước nó nóng bỏng cái kim châm gì đó. Cho nên cảm ứng thì sao? Mai mốt sẽ bị vào cái địa ngục tương lai kim băng. Quý vị thấy người đó nó cả kim nó mũi kim á, nó phóng xuống như là mưa mưa, tất cả da chỗ nào cũng có mũi kim. Vì sao quý vị? Vì có cái hồ bình lậu của nó ở trong nước, chỗ nào nó cũng nóng. Cho nên ăn hồ bình lậu không tốt đâu. Người ăn cay có thể ăn hộp vịt, hộp gà thông thường chứ không phải là lộn, okay. Được không thầy? Có thể uống soda sữa hộp gà, được không thầy? Thì ở đây đây quý vị, cái hộp vịt, hộp gà đó nó có cấm, nó chưa thành tựu, cho nên cảm ứng của nó không rõ ràng như là nó đã ấp 10 ngày. Mùa nhà 2 ngày thì biết cái nó đã thành xứng rồi, nó thành đã khóc rồi, cho nên nó đã có cảm thọ rồi. Nếu mà nghe nó thì thấy tim nó đập rồi, thấy nó nóng thì nó quẩy vùng trong đó rồi, cho nên nó đã có sự sống trong đó rồi. Còn á, hộp bình thường gà thì nó chưa có thành tựu, nó đỡ hơn không, nó đỡ hơn. Và nhất là hộp gà hộp bình mà nó không có trống thì ở trong đó nó không có sinh mạng, nhưng mà chúng ta đừng có lạm dụng nó nhé. Cho nên á, người á, ăn chay có thể á, ăn hộp gà, còn hộp vịt thì coi chừng. Tại sao quý vị? Vì á, hộp vịt nó ở trong nó thường thường ở hồ, cho nên tắm máy gì nó cứ lẫn lộn, thế nào trong cái trứng đó cũng có tắm, đúng không nào? Nó có trống trong đó, cho nên nó hộp gà thì nó bảo đảm hơn, nó không có trống. Thế này, còn hộp vịt thường thường ở Mỹ này nó có nuôi mà nó ở trong hồ cái gì, mà không có là ở Việt Nam ta nuôi thì trong đó thả ra nó trống mái thì thả chung hết, cho nên cái trứng của nó có trống trong đó thì không nên dùng. Thế này, dạ. Khi mà mình á ăn được hộp gà thì uống cũng vậy, nhưng mà thật sự là đừng có lạm dụng quá, ăn uống gì trong đó cũng tiết chế một chút, chứ không phải đường ăn rồi thôi thì thả dạt. Cho nên đó, thường thường tôi không có nói được hay là không, không nói một hay là hai, mà tôi nói hãy hạn chế, phải ở trong đó tri túc, thiểu dụng tri túc, luôn luôn ở trong đó. À, trong đó tiết kiệm, luôn luôn á gìn giữ, chứ đừng có nói là tôi ăn rồi cứ ăn thả dạ là kẻ ăn cái gì, ăn lúa mạch nhiều nặng nề không bay lên được. Cho nên trong kinh á, Lăng Nghiêm nói chúng ta ở trên đây tại sao quý vị, vì ăn phải lúa mạch ra nhiều quá, giống nó thành đó thỏ, thành đó nai, thành là mấy con ăn lúa mạch ngũ cốc, cho nên nó vẫn là xuất sanh, vẫn là sinh lợi, chứ không phải là đã ăn chay là xong đâu quý vị, mà phải là tu cái niệm Phật, chứ không phải ăn chay là xong đâu. Ăn chay á thì nai cũng biết ăn chay rồi, thỏ cũng biết ăn chay rồi, đúng không? À, còn được đồ tốt không mà vẫn là sinh lợi. Tiếp tục chính thưa thầy, con có câu hỏi sao? Con có 3 người bà con đang bệnh nặng, mỗi ngày niệm Phật hay mỗi khi làm cúng dường việc gì con đều hồi hướng cho 3 người này mau khỏi bệnh. Cho đến gần đây thì một người đã qua cơn nguy hiểm và khỏe lại nhiều, con vẫn tiếp tục hồi hướng cho cả 3 người. Chị Khâm bảo hãy stop, không cần hồi hướng cho người đã khỏe nữa, chỉ hồi hướng cho 2 người kia mà thôi. Chị biết được rằng mỗi ngày ví dụ con niệm Phật chừng đó tiếng được chừng đó công đức, đem chia là 3 phần thì mỗi người chỉ được 1/3. Bây giờ nếu chia 2 thì mỗi người sẽ được nhiều hơn, còn nếu chia 1 thì sẽ được nhiều hơn nữa. Con thì cho rằng công đức không thể cân đâm đo đếm được, cho nên dù chia 2 hay chia 3, chia 4 hay thậm chí hồi hướng cho 10, 20 người thì mỗi người cũng vẫn được như vậy cả. chứ sẽ không bị bớt đi. Xin thầy khai nội dung. Thì ở nơi đây quý vị, đúng như vậy, chúng ta hồi hướng cho đến phổ biến tất cả chúng ta. Vì công đức của chúng ta như là cây đèn, ngại gì mà không hồi cho trăm cây nhà cây. Quý vị nói cái gì thôi, hồi hướng cho ba cây thôi, qua cây thứ tư là nó yếu rồi, nó không còn. Nhưng mà đâu biết rằng cứ mồi, càng mồi thì cái phòng nó càng sáng, mà cái cây đèn của chúng ta cũng không yếu đi. Cho nên cái lý luận của chúng sanh, của phàm phu thì chia nhiều thì mỗi người được đích. Nhưng mà lý luận của Phật, đạo lý của Phật thì phổ biến càng nhiều càng tốt. Cho nên đó, khi chúng ta hồi hướng, trước tiên hồi hướng cho tất cả chúng ta, sau đó đặc biệt hồi hướng cho những người bà con thân nhân có sự việc, cho nên chúng ta lấy cái đó. Và đặc biệt là hôm nay có việc, chúng ta hồi hướng đặc biệt cho người đó thêm, cũng như nhắc nhở lại thêm. Chứ chúng ta đã hồi hướng cho tất cả quảng đại rồi, có họ trong đó rồi, chỉ là nhắc lại là có, đừng có lo, quý vị cũng có trong đây rồi, nhớ không? Đó là ý nghĩa đó. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé, để chúng ta chúng tôi đi tới bên Chí Hiếu thăm hỏi an ủi cậu nhé. Chứ trong đó một cái sự mất mát này rất là nặng nề, khó mà chịu nổi. Thật sự là nó không có dễ chứ. Trong một ngày mà hai người thân thiết của mình ra đi, thật sự là một sự thất thoát to lớn mà. Cho nên quý vị đã đáng cố gắng mà niệm Phật, đó là giữ tay chánh niệm để mà hồi hướng công đức, để mà tiêu bớt nghiệp chướng cho họ cùng tăng trưởng phúc báo công đức. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nếu có kẻ thấy nghe
đều phát lòng Bồ Đề,
đều phát